Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, mùng 9 tháng 8 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay chỉ ra cho những người bước theo Chúa con đường để sống đẹp ý Ngài và để họ được hưởng hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Trong bài đọc 1, ông Mô-xê chỉ cho dân chúng biết con đường để sống đẹp lòng Đức Chúa. Con đường đó là họ phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Ngài. Khi sống con đường ấy, họ và con cháu họ sau này sẽ được hạnh phúc, và họ sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của họ vĩnh viễn ban cho họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ ra con đường cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi, chứ không phải là một mệnh lệnh phải tuân giữ. Lời mời gọi này có ý gợi lên sự tự do quyết định của người được mời. Vì một đàng, Chúa tôn trọng quyền tự do của con người. Đàng khác, con người tự trách nhiệm về quyền lựa chọn của mình. Một khi con người quyết tâm chọn Chúa để trở thành môn đệ đích thực, thì cần phải thực thi những điều kiện như Ngài đã nói. Thứ nhất, phải từ bỏ chính mình, tức là phải khước từ lòng tự ái, sự nuông chiều bản thân và từ bỏ mọi thói hư tật xấu. Chẳng hạn, từ bỏ việc chơi game vì nó làm ảnh hưởng đến công việc hay học hành. Từ bỏ thói nói hành nói xấu người khác vì ảnh hưởng đến danh dự của họ. Hay từ bỏ việc chửi thề, từ bỏ hành vi buôn bán gian lận hay cho vay nặng lãi, vân vân. Thứ hai, phải vác thập giá mình. Tức là phải hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự với tình yêu và lòng chân thành. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng là hãy vác thập giá của mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng đang chịu một đau khổ nào đó. Nhưng đau khổ không phải là một phương thế đày đọa con người phải gánh chịu, mà là một phương thế nên thánh. Vì con người được kết hợp với đau khổ của Chúa, với một con tim yêu mến Chúa và tha nhân. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta nhận ra gương sáng của các vị tử đạo. Bị roi vọt, đánh đập, mà các ngài vẫn vui tươi. Bị kết án tử hình, nhưng các ngài vẫn kiên trung, tuyên xưng niềm tin cho đến chết. Họ làm được điều đó vì họ cảm thấy hạnh phúc khi được kết hợp với đau khổ của Chúa và được sống vinh quang với Ngài như Ngài đã hứa. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Điều kiện cuối cùng đó là theo Thầy, nghĩa là trở thành môn đệ của Thầy để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời. Như vậy, chúng ta có thể nói, từ bỏ chính mình, cũng có nghĩa là đang vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng số phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và cái chết. Lạy Chúa, xin cho chúng con vui vẻ và can đảm bước theo con đường Ngài đã vạch ra cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con khi sống con đường ấy, chỉ nhằm một mục đích là làm vinh danh Chúa và làm cho nước Chúa được thể hiện khắp mọi nơi. Amen.
Cho Chúa thập giá như thân phận đời con ôm trọn kiếp người theo bước chân Ngài đi đời con đâu còn sợ chi vui dân thân quân mừng sáng người tình yêu tận hiến
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Cập nhật chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước Kỳ Châu. Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã cập nhật chương trình đã công bố ngày 28 tháng 6 vừa qua về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước tại miền Nam Phi Châu, Mozambique, Madagascar và Mauritius từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 9 tới đây. Trong cuộc viếng thăm ba giáo hội vùng ngoại ô bên bờ Ấn Độ Dương này, Đức Thánh Cha sẽ đọc khoảng 15 bài diễn văn và bài giảng. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9, và sau 10 giờ rưỡi bay, Ngài sẽ tới phi trường thủ đô Maputo của Mozambique lúc 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương cùng múi giờ với Roma. Tại phi trường có nghi thức tiếp đón đơn giản. Sáng hôm sau, thứ Năm mùng 5 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống và chính quyền dân sự, rồi gặp gỡ giới trẻ Liên Tôn ở sân vận động Babylon Massaken lúc 11 giờ. Sau bữa trưa tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên. Sau cùng, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà Matthew 25, một sáng kiến bác ái của Tòa Sứ Thần với hơn 20 hội dòng, để đón tiếp và giúp đỡ các trẻ em bụi đời ở thủ đô Mozambique. Thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Vimpeto ở ngoại ô thủ đô Maputo để đến thăm một nhà thương tại đây. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động địa phương. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha ra phi trường để bay sang đảo Madagascar, cách đó 2 giờ 50 phút bay, và tới thủ đô Antananarivo vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Sáng hôm sau, thứ Bảy, mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng thống, gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội, rồi Ngài chủ sự kinh trưa trong một nữ đan viện dòng Cát Minh nhặt phép. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Madagascar tại nhà thờ chính tòa Andohalo trước khi viếng mộ nữ chân phước Victoria Nasoma Narivo, là phụ nữ đầu tiên được phong Á Thánh tại nước này. Sau đó, vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức ngoài trời với các bạn trẻ tại cánh đồng Somandra Kijay. Chủ nhật mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại cánh đồng nói trên, Ngài chủ sự buổi canh thức trước đó với giới trẻ. Ban chiều, Ngài sẽ viếng thăm thành phố thân hữu Akamasoa do linh mục Pedro Opeka, dòng Vinh Sơn, người Argentina thành lập. Tiếp đến lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đọc kinh cầu nguyện cho các công nhân tại công xưởng Mahatajana. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ gặp các công nhân một trong những công xưởng thuộc làng Akamasoa tên là Mahajana để cầu nguyện với họ. Rồi Ngài gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh vào lúc quá 5 giờ chiều tại trường Công giáo Thánh Mikae. Thứ Hai, mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Madagascar để bay đến đảo Mauritius trong Ấn Độ Dương, chặng thứ ba và là chặng chót trong chuyến viếng thăm một tuần lễ. Sau nghi thức đón tiếp tại phi trường thủ đô Port Louis, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại khu vực đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Ban trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương, rồi ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đến cầu nguyện tại mộ chân phước Jacques Desire Laval, thừa sai người Pháp dòng Chúa Thánh Thần tại đảo Mauritius và được phong chân phước năm 1979. Tiếp đến, vào lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng thống và sau đó hội kiến với Thủ tướng Mauritius trước khi gặp các giới chức chính quyền, đại diện xã hội và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô của đảo Madagascar để qua đêm trước khi lên đường sáng hôm sau lúc 9 giờ ngày thứ ba mùng 10 tháng 9 để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ trải qua 28 giờ 20 phút trong máy bay. Tin Ankawa, Iraq. Công nghị giám mục giáo hội Công giáo Kande. Trong những ngày này, từ mùng 4 tháng 8, công nghị thường kỳ của các giám mục thuộc giáo hội Công giáo Kande đang tiến hành tại trụ sở của giáo hội này tại Ankawa, ngoại ô thành phố Erbil ở miền Kurdistan, Bắc Iraq. Công nghị được khai mạc với thánh lễ đồng tế hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua do Đức Hồng Y Thượng Phụ Luis Rafael chủ sự. Đặc biệt, lần đầu tiên cũng có sự hiện diện của một số đại diện giáo dân, mỗi giáo phận một người. Trong buổi họp đầu tiên, Đức Hồng Y Sako đã công bố lá thư của Ngài đã viết cho Đức Thánh Cha Francisco để mời Ngài đến viếng thăm Iraq vào năm tới. Trong thư, Đức Hồng Y nhắc đến đặc tính truyền giáo của giáo hội Công giáo Kande, dẫn thân loan báo tin mừng trong lịch sử cho đến tận Trung Quốc. Và trong hành trình này, giáo hội này đã cống hiến nhiều vị tử đạo và con số này ngày càng gia tăng. Đức Hồng Y Sako cũng thưa với Đức Thánh Cha rằng, cả các anh chị em Hồi giáo cũng chịu đau khổ trong cuộc sống hàng ngày, và Đức Hồng Y cầu mong rằng, trong đau khổ được chia sẻ, sẽ có những con đường hy vọng được mở ra hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Hai ngày đầu của công nghị được dành cho cuộc tĩnh tâm, tiếp theo đó là cuộc thảo luận có sự tham dự của đại diện giáo dân. Phần thứ ba từ thứ năm mùng 5 tháng 8 trở đi được dành cho các giám mục. Giáo hội Công giáo Nghi lễ Kande được thành lập năm 1532 và hiện có hơn 600.000 tín hữu thuộc 20 giáo phận tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có khoảng 250.000 người tại Iraq là giáo hội Kitô đông nhất tại nước này. Tin Bangui, Trung Kỳ. Chuẩn bị đại hội các tôn giáo thế giới tại Đức. Trong hai ngày, từ 30 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 vừa qua, các tổ chức tôn giáo ủng hộ hòa bình và hòa giải tại Cộng hòa Trung Phi đã nhóm họp tại thủ đô Bangui để chuẩn bị cho đại hội thế giới lần thứ 10 các tôn giáo về hòa bình sẽ tiến hành tại thành phố Lindau bên Đức từ ngày 20 đến 23 tháng 8 tới đây. Đại hội thế giới này nhóm họp 6 năm một lần và sắp tới sẽ có khoảng 800 vị lãnh đạo tôn giáo thế giới đến tham dự, trong đó có một phiên nhóm đặc biệt về Cộng hòa Trung Phi. Qua đó, các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này sẽ chia sẻ với các lãnh đạo tôn giáo thế giới kinh nghiệm về hòa bình và hòa giải tại Trung Phi. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 3 tháng 8 vừa qua cho biết, trong hội nghị tại Bangui vừa qua, các đại diện tôn giáo đã tìm cách xác định lộ trình và một sự phối hợp hữu hiệu hơn giữa các tác nhân tôn giáo tại Cộng hòa Trung Phi với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại đa tôn giáo hầu thực hiện hiệp định chính trị về hòa bình tại Trung Phi đã được các phe tham chiến ký kết hồi tháng 2 năm nay. Tham dự hội nghị vừa nói cũng có đại diện của tổ chức từ thiện Finn Church Aid của giáo hội Phần Lan. Ông William Renu, điều hợp viên chương trình quyền được hòa bình của tổ chức này nói rằng, cuộc hội luận vừa qua giữa các vị tôn giáo ở Trung Phi là cơ hội để các vị chuẩn bị sứ điệp để mang đến và phổ biến tại Đại hội kỳ 10 các tôn giáo về hòa bình tại Lindau. Cộng hòa Trung Phi ở trong tình trạng nội chiến từ gần 7 năm nay giữa chính phủ và phiến quân CKK. Trong bối cảnh này, Diễn đàn các tôn giáo về hòa bình hoạt động rất tích cực, trong đó có Đức Hồng Y Yudone Napalanga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui, Mục sư Tin lành Nicolas Gereko Jame và Imam Hồi giáo Layama Kobin. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh đường Kitô đầu tiên từ 96 năm nay được xây tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên từ 96 năm nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép xây cất một thánh đường Kitô tại nước này. Chiều thứ Bảy mùng 3 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đặt viên đá đầu tiên xây cất một thánh đường của giáo hội chính thống Syriac, và buổi lễ này được đài truyền hình quốc gia chuyển đi. Thánh đường này tọa lạc tại khu vực Bakirkoy thuộc thành phố Istanbul và có thể chứa được 700 người. Giáo hội chính thống Syriac đã có một nhà thờ tại thành phố này, nhưng quá nhỏ và quá xa khu vực có đông tín hữu chính thống Syriac cư ngụ. Tại Istanbul hiện có khoảng 17.000 tín hữu chính thống Syriac và trên toàn nước thổ có khoảng 25.000. Khu đất xây thánh đường mới trước kia thuộc giáo hội Công giáo cho đến năm 1868 và được dùng làm nghĩa trang. Đức giám mục chính thống Syriac tại Istanbul, Yusuf Setin, gọi việc xây cất thánh đường này là một ngày lịch sử đối với giáo hội địa phương. Tham dự lễ đặt viên đá có các vị lãnh đạo cấp cao của chính thống Syriac và đại diện giáo hội Armeni Tông truyền, cũng như đại diện của Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople. Từ khi Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập hồi năm 1923, các tín hữu Kitô thiểu số được phép tu bổ thánh đường đã có sẵn, nhưng cho đến nay họ không được phép xây cất thánh đường mới, và nay là lần đầu tiên một giáo hội Kitô mới được phép của nhà nước về việc này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy hiến pháp quốc gia có từ thời Kemal Atatürk tuyên bố là trung lập về tôn giáo, nhưng các tôn giáo thiểu số, ngoại trừ Hồi giáo Sunni, vẫn luôn bị kỳ thị. Nhà nước thổ chỉ chính thức nhìn nhận giáo hội chính thống Hy Lạp, Armeni Tông truyền và Do Thái giáo, nhưng các tôn giáo này vẫn phải chịu nhiều giới hạn. Giáo hội chính thống Syriac cũng như giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác không được nhà nước thổ nhìn nhận. Tin Braha Tiệp Khắc. Hội đồng giám mục Tiệp Khắc xúc tiến án phong chân phước cho một linh mục nạn nhân Đức Quốc xã. Hội đồng giám mục Cộng hòa Tiệp Khắc đã quyết định ủng hộ việc xin tòa thánh cho mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho một linh mục nạn nhân của Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản Tiệp Khắc. Đó là linh mục Adon Karenkap thuộc dòng tên và cũng là một ký giả. Cha sinh năm 1902 tại miền Trung Bohemia và gia nhập dòng tên năm 16 tuổi, học triết tại Bỉ và thần học tại Innsbruck, Đền Áo, rồi thụ phong linh mục tại đây năm 1836 khi được 34 tuổi. Trong một bài báo, cha chống lại việc những người cộng tác với chế độ Đức Quốc xã kêu cầu thánh Venceslao như thánh bổn mạng. Việc chống đối này khiến cha Karen bị giam 4 năm trời trong các trại tập trung, trước tiên tại thành phố Teresien, rồi đến trại Mauthausen, và từ năm 1942 cho đến khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, cha bị giam tại trại Dachau ở miền Nam Đức. Năm 1947, cha Karen được Tổng thống Edvard Beneš tưởng thưởng huy chương vì đã tham gia vào cuộc kháng chiến. Nhưng ngày 14 tháng 3 năm 1950, cha bị chế độ Cộng sản Tiệp Khắc bắt giam về những tội danh như xác đọc oán ghét chế độ Dân chủ Nhân dân, có những bài giảng khuyên đạo và làm gián điệp cho Vatican. Từ năm 1951, cha Karen bị giam tại nhà tù Leopoldo ở Slovak, và sau 8 năm tù ở đây, cha tử trần vào ngày 17 tháng 9 năm 1959 vì bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai, khi đó cha 57 tuổi. Sau mùa xuân Praha ở Tiệp Khắc, thi hài của cha Karen được cải táng và đưa về an táng tại khu mộ chung dòng tên ngày 25 tháng 10 năm 1968 ở Vyšehrad thuộc thủ đô Praha. Trong khóa họp khoáng đại vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã ủng hộ việc xin bộ phong thánh cho mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận để làm hồ sơ xin phong chân phước cho cha Karen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Một cuộc đối thoại có lợi cho sự sống là để phục vụ cho tương lai của hành tinh chúng ta, của việc biến đổi các não trạng hẹp hòi, hoán cải các trái tim sắt đá và chia sẻ các sự thật với toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể nói rằng, đối thoại có tính ngũ tuần, cũng như sự ra đời của giáo hội, một giáo hội đang hành trình tìm kiếm bản sắc mình hướng tới sự hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta khám phá ra bản sắc của chúng ta từ cuộc gặp gỡ với người khác, từ các khác biệt và sự trùng hợp, cho chúng ta thấy sự khôn giò của thực tại và sự mầu nhiệm của việc Thiên Chúa hiện diện. Đối thoại và kháng cự. Sẵn lòng tham gia đối thoại thường gặp phải sự kháng cự. Các lợi ích kinh tế và mô hình kỹ trị bác bỏ bất cứ cố gắng thay đổi nào. Những người ủng hộ chúng sẵn lòng áp đặt bằng vũ lực, vi phạm các quyền căn bản của các dân tộc ở Amazon và các quy luật bảo đảm sự bền vững và bảo tồn của nó. Trong tình huống như vậy, các khả thể đối thoại và gặp gỡ bị giảm thiểu rất nhiều và thậm chí biến mất trong một số trường hợp. Phải phản ứng với điều này ra sao? Một mặt, người ta nhất thiết sẽ trở nên phẫn nộ, không phải một cách bạo động, nhưng kiên quyết và có tính tiền trì. Đó là sự phẫn nộ của Chúa Giê-xu chống lại người biệt phái, hoặc chống lại chính Phê-rô. Điều mà Thánh Tô-ma Aquino gọi là sự phẫn nộ thánh thiện, bị kích động bởi các bất công, hoặc liên kết với các lời hứa chưa được thực hiện, hoặc các phản bội đủ loại. Bước tiếp theo là tìm kiếm sự thỏa thuận, như chính Chúa Giê-xu gợi ý. Đây là vấn đề thiết lập ra một cuộc đối thoại khả hữu, và không bao giờ thờ ơ với những bất công của khu vực hoặc của thế giới. Một giáo hội tiên tri là một giáo hội lắng nghe các tiếng khóc và bài ca về nỗi đau và niềm vui. Đồng thời, khi chúng truyền cảm hứng, các bài hát rọi sáng các tình huống sống của người ta, và trực giác được các giải pháp khả hữu và các thay đổi có tính biến đổi. Có những dân tộc hát lịch sử của họ và cả hiện tại của họ nữa, đến nỗi các người nghe các bài hát đó có thể thoáng thấy, có thể phát thảo tương lai của họ. Nói tóm lại, một giáo hội tiên tri ở Amazon là một giáo hội đối thoại, biết cách tìm kiếm các thỏa thuận, và từ việc chọn người nghèo và các chứng từ của họ về sự sống, biết tìm kiếm các đề xuất cụ thể có lợi cho một hệ sinh thái toàn diện. Một giáo hội có khả năng biện phân và táo bạo khi đối mặt với việc lạm dụng các dân tộc và việc phá hủy các lãnh thổ của họ, biết đáp ứng không chậm trễ tiếng kêu của trái đất và của người nghèo. Kết luận. Sự sống ở Amazon, nơi nước, lãnh thổ và các bản sắc và linh đạo của các dân tộc được đan kết qua lại với nhau, mời gọi đối thoại và học hỏi về tính đa dạng sinh học và văn hóa của nó. Giáo hội tham gia và tạo ra các diễn trình học hỏi nhằm mở ra các nẻo đường đào tạo liên tục về ý nghĩa sự sống, được hòa nhập vào lãnh thổ của nó, và được làm giàu bằng túi khôn và kinh nghiệm của tổ tiên. Các diễn trình như vậy mời gọi chúng ta đáp ứng một cách trung thực và tiên tri tiếng kêu van sự sống của các dân tộc và vùng đất ở Amazon. Điều này ngụ ý một cảm thức đổi mới về sứ mệnh của giáo hội tại Amazon, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đi ra ngoài gặp gỡ người khác, khởi diễn các diễn trình hoán cải. Trong bối cảnh này, không gian hiện đang được mở rộng để tái tạo các thừa tác vụ phù hợp với thời điểm lịch sử này. Đây là thời điểm thích hợp để lắng nghe tiếng nói của Amazon và đáp ứng như một giáo hội có tính tiên tri và Samaria. Phần 2. Hệ sinh thái toàn diện, tiếng kêu của trái đất và của người nghèo. Tôi đề nghị, giờ đây chúng ta nên xem xét một số yếu tố của hệ sinh thái toàn diện, các yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội. Phần 2 đề cập đến các vấn đề nghiêm trọng do các cuộc tấn công chống lại sự sống trên lãnh thổ Amazon gây ra. Sự gây hấn đối với khu vực quan trọng này của mẹ đất và của cư dân của mẹ đe dọa sự tồn vong, nền văn hóa và linh đạo của nó. Nó cũng ảnh hưởng đến sự sống của toàn thể nhân loại, nhất là người nghèo, người bị loại trừ, bị đẩy qua bên lề, bị đàn áp. Tình hình hiện nay đang khẩn thiết kêu gọi phải có một cuộc hoán cải sinh thái toàn diện. chương 1, sự phá hủy của chính sách duy khai khoáng. Ngày nay, tội lỗi hiển hiện trong mọi sức mạnh hủy diệt của nó dưới các hình thức bạo lực và lạm dụng đa dạng, bỏ rơi những người dễ bị tổn thương nhất và tấn công vào thiên nhiên. Tiếng kêu của Amazon. Các dân tộc bản địa Amazon có lẽ chưa bao giờ bị đe dọa như vậy trên chính lãnh thổ của họ như hiện nay. Các dự án khai khoáng và nông nghiệp nhằm khai thác lãnh thổ mà không hề xem xét bất cứ điều gì đang phá hủy lãnh thổ này, một lãnh thổ đang có nguy cơ biến thành một hoang mạc. Amazon đang bị giằng giật ở một số trận tuyến. Một trong số này đáp ứng các lợi ích kinh tế to lớn chỉ muốn dầu hỏa, khí đốt, gỗ, vàng, độc căn công nông nghiệp. Một trận tuyến khác là chủ nghĩa duy bảo tồn sinh thái, chỉ quan tâm đến sinh quần, nhưng bỏ qua các dân tộc ở Amazon. Cả hai mối đe dọa làm tổn thương đất đai và các dân tộc. Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi những người khai thác gỗ, chủ trang trại và các bên thứ ba. Chúng tôi đang bị đe dọa bởi các tác nhân kinh tế đang thực thi một mô hình hoàn toàn xa lạ trong lãnh thổ của chúng tôi. Các công ty đốn gỗ vào lãnh thổ để khai thác rừng. Chúng tôi chăm sóc rừng cho con cái của chúng tôi. Chúng tôi có thịt, cá, cây dược liệu, cây ăn trái. Việc lắp đặt thủy điện và dự án đường thủy có tác động đến sông ngòi và các vùng lãnh thổ. Chúng tôi là một vùng lãnh thổ bị đánh cắp. Theo các cuộc tham khảo, tiếng kêu của Amazon phản ảnh ba nguyên nhân chính gây đau đớn. Thứ nhất là việc thiếu sự công nhận, phân định ranh giới và quyền sở hữu các vùng đất bản địa, vốn là một phần tạo ra cuộc sống của họ. Thứ hai, cuộc xâm lược của các dự án gọi là phát triển vĩ đại mà thực sự phá hủy cả các vùng đất lẫn các dân tộc. Ví dụ quan trọng là các dự án thủy điện, khai thác mỏ hợp pháp và bất hợp pháp liên kết với những thợ mỏ không chính thức khai khoáng bạc. Các dự án đường thủy đe dọa các nhánh chính của sông Amazon, các hoạt động hydrocarbon, các hoạt động chăn nuôi, phá rừng, canh tác độc canh, kỹ nghệ nông nghiệp và chiếm dụng đất đai bằng cách sử dụng tài liệu giả. Nhiều trong số các dự án phá hoại nhân dân sự tiến bộ này được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương, quốc gia và nước ngoài. Thứ ba, sự ô nhiễm sông ngòi, không khí, đất và rừng và sự suy giảm phẩm chất sự sống, các nền văn hóa và linh đạo. Do đó, ngày nay, chúng ta phải nhận ra rằng, một cách tiếp cận sinh thái thực sự luôn trở thành một cách tiếp cận xã hội. Nó phải tích hợp các vấn đề công lý trong các cuộc tranh luận về môi trường để nghe được cả tiếng kêu của trái đất lẫn tiếng kêu của người nghèo. Đó là điều Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là hệ sinh thái toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về những chi tiết quan trọng xoay quanh sự chết và sống lại của Đức Giê-xu, như việc người có chết thật không, có sống lại thật không, làm sao có thể tin được người đã sống lại, vân vân. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những hiệu quả của cuộc phục sinh nơi Đức Kitô, từ việc người lên trời cho đến việc chuẩn bị Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có nhiều người thắc mắc rằng, sau khi sống lại, Đức Giê-xu còn có thân xác như trước khi người đã qua đời không? Đức Giê-xu đã cho các môn đệ đụng chạm đến thân xác người, sau khi người từ cõi chết sống lại. Người ăn uống với họ, cho họ thấy vết đâm nơi cạnh sườn. Nhưng thân xác người không còn hoàn toàn lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa, vì đó là một thân xác vinh hiển, thân xác của đấng phục sinh. Chẳng hạn, người có thể đi vào một căn phòng đã đóng kín cửa, và có thể hiện ra với các môn đệ
ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí với một dáng vẻ bề ngoài mà các ông không thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Nói cách khác, Chúa Kitô không sống lại, đời sống như trước kia người đã sống, để rồi sau đó sẽ lại chết một lần nữa. Nhưng người đã đổi sang một đời sống mới. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, Chúa Kitô một khi đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Sự chết không còn quyền gì đối với người nữa. Vậy, mầu nhiệm Đức Giêsu phục sinh có tác động gì đến thế giới? Hay nói cách khác, thế giới có biến đổi gì nhờ việc Đức Giêsu sống lại hay không? Điều đầu tiên đó là niềm vui. Giống như niềm vui trong đêm vọng phục sinh chúng ta đã hát lên, Alleluia, hãy cảm tạ Thiên Chúa. Từ nay, mọi người đều hiểu được rằng, cái chết sẽ không phải là dấu chấm hết của mọi sự nữa, và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng đã đến với thế giới. Nói cách khác, cũng giống như sự chết không còn cai trị trên Đức Giêsu nữa, thì sự chết cũng không còn quyền gì trên chúng ta, là những người thuộc về Đức Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta biết, sau khi sống lại, Đức Giêsu đã lên trời. Vậy, khi nói Đức Giêsu lên trời, điều đó có nghĩa là gì? Trước hết, điều đó có nghĩa là Đức Giêsu, một người trong chúng ta, đã trở về nhà với Thiên Chúa Cha và ở lại đó muôn đời. Nhờ và qua Đức Giêsu, Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong nhân tính của Đức Giêsu. Đúng như lời người đã nói, khi nào được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Kế đến, theo cách trình bày của Tân Ước, việc Đức Giêsu lên trời chấm dứt giai đoạn 40 ngày, là giai đoạn đấng phục sinh ở gần với các môn đệ. Cuối giai đoạn này, Đức Giêsu đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa với toàn bộ bản tính nhân loại của con người chúng ta. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, nhờ việc Đức Giêsu lên trời, con người có được một chỗ trong Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu về trời có nghĩa là Đức Giêsu không còn hữu hình ở dưới trần thế, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa loài người chúng ta. Vậy tại sao Đức Giêsu Kitô lại được gọi là Chúa của cả vũ trụ? Vì sau khi Đức Kitô đã phục sinh, người trở thành Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết, là trưởng tử của mọi loài và cũng là vua của cả vũ hoàn và lịch sử nhân loại. Giáo hội tuyên xưng rằng, sau khi Đức Giêsu phục sinh và lên trời, Chúa Kitô hằng ở trên chúng ta. Người là đấng duy nhất mà chúng ta phải quỳ gối thờ lạy. Chúa Kitô ở bên chúng ta và là đầu của hội thánh, là thân thể của người, trong đó chúng ta là chi thể. Trong hội thánh này, nước Thiên Chúa đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Hơn nữa, Chúa Kitô còn luôn ở trước mặt chúng ta. Người làm chủ của lịch sử, làm chủ luôn cả số phận của thế giới và xếp đặt chúng theo chương trình của Thiên Chúa. Người sẽ đến gặp gỡ chúng ta trong oai nghi vào ngày mà chúng ta không biết để đem trái đất vào cuộc đổi mới và tới chỗ hoàn thành. Trong cuộc sống này, chúng ta có thể khám phá ra Chúa và gần gũi với Chúa. Trước hết là trong lời của người, khi lãnh nhận các bí tích, trong việc yêu thương và chăm sóc người nghèo, và trong lúc chúng ta tụ họp với nhau cầu nguyện nhân danh người. Giáo hội cũng tuyên xưng rằng, đến ngày tận thế, nghĩa là ngày cuối cùng của thời gian, Đức Giêsu sẽ trở lại để hoàn tất công trình cứu độ của người. Vậy, đến ngày tận thế, mọi sự sẽ ra như thế nào? Các sách Tin Mừng và sách Khải Huyền cho biết những đảo lộn kinh hoàng những việc xấu xa, tàn ác, tỏ lộ ra, không còn bị che giấu. Những thử thách và những cuộc bách hại làm cho đức tin lại bị thử thách một lần nữa. Đó chỉ là mặt trái của một thực tại mới. Thực tại này là được tỏ lộ ra để chuẩn bị cho sự toàn thắng dứt khoát và hữu hình của Thiên Chúa trên sự dữ. Sách Khải Huyền cho biết, khi Chúa Kitô quang lâm, giáng lâm hay tái lâm, sẽ có một trời mới và một đất mới. Người sẽ lau sạch mọi nước mắt, sẽ không còn chết chóc nữa, cũng không còn khóc lóc, kêu ca, đau khổ nữa, vì vũ trụ cũ đã qua đi. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho biết, ngày đó cũng còn gọi là ngày phán xét chung, phán xét toàn thể thế giới. Vậy, khi nói rằng Đức Giêsu đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới, điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chính Đức Giêsu sẽ xuất hiện, người sẽ ngự tòa và xét xử toàn thể vũ trụ. Khi đó, không ai còn có thể giúp cho ai được, nếu chính họ đã không biết và không sống luật bác ái của tin mừng. Như vậy nói một cách nào đó, họ chính là kẻ tự xét xử chính bản thân mình. Bởi vì Đức Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Người sẽ mặc khải cho mọi người biết, đối với Thiên Chúa, điều gì là quan trọng, điều gì là không. Sự thật đầy đủ về mỗi người sẽ được Thiên Chúa đánh giá tùy theo thước đo là những việc làm, những tư tưởng, những biến cố trong cuộc đời riêng tư của họ. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa tìm hiểu về những hiệu quả của cuộc phục sinh của Đức Kitô, từ việc người lên trời, việc người chuẩn bị cho Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cái nhìn tổng quát về ngày cánh chung, ngày Đức Giêsu quang lâm để hoàn tất lịch sử cứu độ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, sau năm ngày thứ tư tạm ngưng trong tháng 7, cũng là tháng nghỉ hè của Đức Thánh Cha Francisco và nhiều nhân viên tại Vatican, lúc hơn 9 giờ sáng thứ tư ngày 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 7.000 tín hữu hành hương trong Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung hàng tuần lần thứ 280 của Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong số này cũng có các buổi tiếp kiến vào những ngày thứ bảy nhân dịp năm thánh lòng thương xót năm 2016. Sau phần tôn vinh lợi Chúa qua một đoạn sách ngắn của sách Tông Đồ Công Vụ, kể lại việc Tông Đồ Pedro và Gioan chữa lành người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp ở đền thờ Jerusalem, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý, bài thứ năm về sách Tông Đồ Công Vụ, là cuốn sách nói về cuộc du hành của tin mừng trong thế giới, và tỏ cho thấy sự hợp tác kỳ diệu giữa lời Chúa và Chúa Thánh Linh đấng khai mào một thời kỳ loan báo tin mừng. Hai tác nhân chính, sinh động và hữu hiệu trong sách Tông Đồ Công Vụ là lời Chúa và Chúa Thánh Linh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, việc trao giảng tin mừng không phải chỉ được ủy thác cho lời nói, nhưng còn cho những hoạt động cụ thể làm chứng về sự thật được loan báo. Đó là những kỳ công và những dấu lạ xảy ra nhờ hoạt động của các tông đồ, và có tác dụng củng cố lời nói của các vị, đồng thời chứng tỏ rằng các tông đồ hành động nhân danh Chúa Kitô. Vì thế, các tông đồ truyền cầu, can thiệp, và Chúa Kitô hành động, cùng hành động với các tông đồ, xác nhận lời rao giảng bằng những dấu chỉ đi kèm. Hôm nay, chúng ta vừa nghe trình thuật đầu tiên của sách tông đồ công vụ về việc chữa lành. Trình thuật này có mục tiêu truyền giáo rõ rệt, nhằm khơi lên đức tin. Hai ông Phêrô và Gioan đến đền thờ để cầu nguyện, trung tâm cảm nghiệm đức tin của Israel mà các tín hữu Kitô đầu tiên vẫn còn gắn bó chặt chẽ. Thánh Luca ghi lại, vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, khi hy lễ được cử hành trong nghi thức toàn thiêu, như dấu chỉ hiệp thông của dân với Thiên Chúa, và đó cũng là giờ Chúa Kitô chịu chết, hiến dâng bản thân một lần cho tất cả. Khi đến cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, hai tông đồ thấy một người hành khất, một người bị mất toại từ khi sinh ra. Luật Mô-xê không cho những người bị khuyết tật thể lý được dâng các hy tế, vì những khuyết tật này bị coi là hậu quả của một tội lỗi nào đó, và sau đó họ cũng bị cấm không được vào đền thờ. Người khỏe tượng trưng cho bao nhiêu người bị loại bỏ và gạt ra ngoài lề xã hội. Ông ta ở đó, xin của bố thí như ông vẫn làm mọi ngày. Bất ngờ xảy ra một cái gì đó, ông Phêrô và Gioan đi đến nơi, và khi ấy xảy ra một sự trao đổi cái nhìn. Người khỏe nhìn hai vị để xin làm phúc, trái lại hai tông đồ nhìn ông ta, mời gọi ông hãy nhìn hai vị một cách khác để nhận được một món quà khác. Người hành khách nhìn hai tông đồ, và sau đó Phêrô nói, vàng bạc tôi không có, nhưng điều mà tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, anh hãy đứng lên mà đi. Các tông đồ đã thiết lập ngay một liên hệ, vì đó là cách thức Thiên Chúa ưa tỏ mình ra trong quan hệ, qua một cuộc gặp gỡ thực sự giữa con người. Cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể xảy ra trong tình thương. Đền thờ không những là một trung tâm tôn giáo, nhưng cũng là nơi trao đổi kinh tế và tài chánh. Hơn một lần các ngôn sứ và cả Chúa Giêsu cũng đã chống lại việc biến đền thờ thành nơi trao đổi như thế. Bao nhiêu lần tôi nghĩ đến điều này khi thấy có vài giáo sứ tại đó, người ta nghĩ rằng tiền bạc quan trọng hơn các bí tích. Giáo hội nghèo, chúng ta hãy xin Chúa ơn này. Người hành khách ấy khi gặp các tông đồ, không kiếm được tiền bạc, nhưng tìm được danh cứu độ con người, đó là Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth. Tông đồ Phêrô kêu cầu danh Chúa Giêsu truyền cho người bất toại đứng lên trong vị thế của người sống và động đến người bệnh, nghĩa là cầm tay và nâng người ấy trỗi dậy. Một cử chỉ qua đó Thánh Gioan kim khẩu thấy đó là hình ảnh sự phục sinh. Ở đây bức chân dung của giáo hội được tỏ lộ. Giáo hội thấy người ở trong tình trạng khó khăn, nhưng không nhắm mắt bỏ qua. Giáo hội biết nhìn tận mắt nhân loại để kiến tạo những tương quan đầy ý nghĩa, những nhịp cầu thân hữu và liên đới, thay vì những hàng rào. Ta thấy xuất hiện khuôn mặt của một giáo hội không biên giới, cảm thấy mình là mẹ của tất cả mọi người, biết cầm tay và đồng hành để nâng con người lên. Đó là nghệ thuật đồng hành, mang đặc tính tế nhị khi đến gần nơi thánh của tha nhân. Mang lại cho hành trình một nhịp độ gần gũi lành mạnh, với cái nhìn tôn trọng và đầy cảm thương, nhưng đồng thời cũng có tính chất lành mạnh, tự do và khích lệ trưởng thành trong đời sống Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hai thánh Phêrô và Gioan dạy chúng ta đừng tín thác nơi các phương tiện tuy chúng hữu ích, nhưng hãy tín thác nơi sự phong phú đích thật là tương quan với đấng phục sinh. Thật vậy, như Thánh Phaolô đã nói, họ nghèo nhưng có khả năng làm cho nhiều người được phong phú, như những người chẳng có gì, nhưng thực tế họ lại sở hữu tất cả. Toàn thể những gì chúng ta có là tin mừng, biểu lộ quyền năng của danh Chúa Giêsu đấng thực hiện những kỳ công. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, còn chúng ta sở hữu cái gì? Đâu là sự giàu sang, là kho tàng của chúng ta? Chúng ta có thể làm cho người khác trở nên giàu có nhờ cái gì? Chúng ta hãy xin Chúa Cha hồng ân được một trí nhớ biết ơn khi nhớ lại những ơn lành tình thương của Chúa trong đời sống chúng ta để làm chứng cho mọi người về sự ngợi khen và lòng biết ơn. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh lần lượt tóm tắt ý chính bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong các ngôn ngữ chính, kể cả tiếng Ả Rập, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dành cho các đoàn hành hương. Chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ đến từ thành Toulouse, các tín hữu thuộc giáo xứ Rus. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ơn được tưởng nhớ với lòng biết ơn những ơn lành tình thương của Chúa trong đời sống chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta làm chứng về Chúa trong việc ngợi khen Chúa và qua việc phục vụ tha nhân. Trong số những người được Đức Thánh Cha chào bằng tiếng Anh, cũng có các tín hữu đến từ đạo Manta, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu kỳ nghỉ hè tốt đẹp như một cơ hội để nghỉ ngơi, và cũng như dịp để làm cho những quan hệ tình thương với Thiên Chúa và con người được sinh động. Ngài nói, anh chị em đừng lơ là với việc cầu nguyện hàng ngày, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và chia sẻ thời gian với những người khác. Hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, chúc tụng sự toàn năng, khôn ngoan và tình thương của Đấng Tạo Hóa. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các nữ tu thuộc dòng nữ tử thừa sai Thánh Gia Nazareth và nữ tử thương khó của Chúa Giêsu Kitô và những đau khổ của mẹ Maria. Các chị đang tham dự tổng hội của dòng liên hệ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cho các tín hữu rằng, ngày 9 tháng 8 tới đây, giáo hội sẽ mừng kính Thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, tục danh là Edith Stein, trinh nữ từ đạo, đồng bồn mạng của châu Âu. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn ngắm sự chọn lựa can đảm của Thánh nữ, được biểu lộ qua sự hoán cải chân thành, trở về cùng Chúa Kitô. Và qua sự hiến dâng mạng sống của thánh nữ, chống lại mọi hình thức bất bao dung và sa đoạn ý thức hệ. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celi, Vicetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra. Et nos dimittimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
aeterium nostrum in nomine Domini,
ripetit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau đó, Đức Thánh Cha còn đứng lại để bắt tay chào thăm hàng chục người. Đặc biệt là các anh chị em khuyết tật và bệnh nhân ngồi ở hàng đầu trong đại thính đường Phao-lô Đệ Lục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8 vừa qua tại đại thính đường Phao-lô Đệ Lục nội thành Vatican. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh giọng Đa Minh thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. yêu Chúa bao ngày đêm, dẫu tô nước trôi tôi sẽ cạn, tình thương Thiên Chúa chẳng đến ngơi. Lời Ngài đã ban ngày ngon ơi, hãy tìm có Chúa ở thiên trời. Lời Ngài đã ban ngày ngon ơi,
trong cuốn sách cổ của Trung Hoa có ghi lại câu chuyện lý thú về Án Anh, vị tể tướng lừng danh nước Tề như sau. Một hôm, có người hỏi Án Anh, thưa tể tướng, suốt bao năm làm tể tướng phục vụ quốc gia, đâu là điều ngài khó thực hiện nhất? Ngay lập tức, vị tể tướng trả lời, điều khó nhất là thực hành theo những gì mình nói và khuyên dạy người khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, người ta thường khuyên dạy thì dễ, nhưng lại khó thực hiện điều mình khuyên dạy. Một lần nọ, trong lúc Chúa Giêsu giảng dạy, một số kinh sư tỏ vẻ chống đối, không chấp nhận lời dạy của người. Vì thế, Chúa Giêsu kể cho họ ví dụ về hai người con. Người cha đến nói với người con thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Lúc đầu, anh ta từ chối, nhưng sau hối hận lại đi. Còn người con thứ hai mau mắn nhận lời, nhưng lại không đi. Cả hai người con đều đáng trách, vì họ đã làm buồn lòng người cha. Người con thứ nhất không tôn trọng lời mời của cha và từ chối không đi làm. Tuy nhiên, anh cũng đã kịp nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa đổi. Người con thứ hai thuộc loại người bốc đồng, mau mắn nhận lời, nhưng không thực hiện điều đã hứa với cha. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải biết sống hài hòa giữa niềm tin với việc làm cụ thể. Đừng chỉ hứa hẹn cho vui mà không thực hiện lời hứa. Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Abraham đã được Chúa gọi ra đi. Trong hành trình ấy, ông đã được Thiên Chúa mở cho nhiều lối đi, đó là lối về với chính mình và lối gặp gỡ Thiên Chúa. Ra đi, ông mới thấy liều lĩnh, mạo hiểm lao mình về phía trước, dám đánh đổi vận mệnh của cả một dân tộc đi theo lời Chúa hứa. Nhờ niềm tin, Abraham ra đi bỏ lại sau lưng tất cả cơ nghiệp, ruộng đất, để ông được lớn lên, già dặn với gió sương và trưởng thành trong chọn lựa. Nhờ tin tưởng và phó thác, Abraham đã gặp gỡ được chính Thiên Chúa. Trái tim ông được đổi mới và thêm can trường trước mọi thử thách, trước viễn cảnh tương lai mờ mịt. Nhờ niềm tin, ông đã đi từ chỗ hữu hạn đến nơi vô hạn, đi từ không đến có, từ bấp bênh đến bền vững, để rồi không ngần ngại dâng cho Chúa đứa con trai nhỏ duy nhất. Đức tin đã làm cho Abraham can đảm để ra đi, khiêm tốn để phục vụ, an bình để từ bỏ, nhẫn nại để chịu đựng, hy vọng để phó thác và đạt đến hạnh phúc đích thực. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng có thái độ như hai người con. Thái độ nào cũng đáng trách và cũng thật đáng thương, bởi lẽ chúng ta là con người đầy những bất toàn yếu đuối. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa nhưng lại không giữ lời người khuyên dạy. Chúng ta khoe mình là người có đức tin nhưng lại sống như những kẻ vô thần hay như những người Pha-ri-sêu giả hình. Mà có lần Chúa Giêsu nặng lời khiển trách, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, còn ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Lời khiển trách của Chúa Giêsu cho thấy, sống đức tin cần phải đi đôi với lòng yêu mến. Muốn được vào nước trời, không phải chúng ta chỉ cần thuộc các điều văn, nhưng còn phải có lòng yêu mến. Những người thu thuế và gái điếm bị xã hội loại trừ, nhưng chính họ lại là người được vào nước trời, vì họ khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi mà tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn những người tưởng mình là công chính lại không cần đến ơn tha thứ của Chúa. Ước gì mỗi ngày chúng ta biết nhìn nhận những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa. Hãy tin tưởng và phó thác vào ơn Chúa giúp, để chúng ta có đủ lòng yêu mến thi hành những lời người dạy. Hãy tin tưởng để ra đi, trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt nhìn lên để thấy mây trời cao rộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa, và xác tín như Thánh Phaolô. Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con đến tận hưởng hạnh phúc nước trời, nhưng chúng con thờ ơ không đón nhận. Xin cho chúng con biết thành tâm hối lỗi, can đảm bước ra khỏi con người yếu đuối của mình mà tin tưởng sống theo lời Chúa dạy. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu, để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá, để chúng con cũng tin Chúa là nguồn chân lý đích thực, làm thỏa mãn mọi nỗi khát khao của chính con. Amen.
Cho con đức tin luôn vững bền, để con yêu Chúa bao ngày đêm. Sông câu nước trôi tôi sẽ cạn, tình thương Thiên Chúa chẳng bên bờ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.